Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, câu 35 đến chương 10 câu 1, câu 5a từ câu 6 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành những người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah tin báo cho dân Israel đang trong cảnh lầm than khổ cực, lời của Đức Chúa phán với họ rằng, ở dân Sion đang ở Jerusalem, ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Khi ngươi kêu cứu, người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi. Khi ngươi lưỡng lự, không biết kẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ nghe được tiếng nói từ phía sau. Đây là đường, cứ đi theo đó. Như thế, Đức Chúa là Thiên Chúa, luôn quan tâm và chăm sóc dân người, không bao giờ bỏ rơi họ. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew cho chúng ta thấy cảnh Chúa Giêsu quan tâm và chăm sóc những người đi theo người, như lời tiên báo của ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1. Chúa Giêsu thấy cảnh đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Cái nhìn của Chúa Giêsu hướng về con người xuyên tới tận ý nghĩa thầm kín trong lòng họ. Người thấy số phận bi đát của họ, nhất là cảnh thương tâm khốn cùng khốn khổ của họ. Sự khốn cùng của dân chúng không chỉ thuộc phạm vi vật chất, mà Chúa còn thấy những con người chán chường mệt mỏi, tiều tụy, và nhất là lạc hướng, không tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Họ không còn biết họ là ai, họ đi đâu. Họ giống như những con chiên không người chăn dắt. Thấy cảnh tượng bơ vơ của đám đông như vậy, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ sứ mệnh tập hợp mọi người lại trong cuộc hành trình về nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, con người thời đại chúng ta phải chăng cũng giống như đám đông mà Chúa Giêsu thấy trong bài tin mừng hôm nay? Họ cũng đang bơ vơ, lầm đường lạc lối bởi những giáo thuyết của con người trong bối cảnh toàn cầu hóa, bối cảnh hiện đại hóa, thế tục hóa, vân vân. Thuyết tương đối làm cho con người luôn xem mọi sự là tương đối, nên đưa tới nhiều hậu quả nguy hiểm cho con người. Một số người đi theo thuyết này nói rằng mối dây liên kết vợ chồng là tương đối, nên họ dễ dàng bỏ nhau. Họ không biết hy sinh vì nhau để đón nhận nhau. Còn thuyết duy vật thì làm cho con người chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, những gì có thể chứng nghiệm được. Họ không tin vào Thiên Chúa là đấng vô hình, luôn chăm sóc họ, vân vân. Qua bí tích rửa tội, chính chúng ta hôm nay đang được Chúa Giêsu phái đến với những người bơ vơ không ai chăm sóc. Để làm tông đồ của Chúa, chúng ta chẳng phải nhìn đám đông như Chúa Giêsu đã nhìn hay sao? Hay yêu như Chúa Giêsu đã yêu đó sao? Chúng ta phải làm gì để được có cái nhìn yêu thương của Chúa? Thưa, điều đó tùy thuộc theo tình yêu mỗi người dành cho Chúa Giêsu và cho đoàn chiên của người như thế nào. Nếu yêu mãnh liệt, chúng ta sẽ có cái nhìn của Chúa Giêsu, một cái nhìn xuyên thấu tâm hồn, đi sâu vào nỗi khổ, cũng như nỗi lo lắng của họ, và tận tình chăm sóc và an ủi họ. Lạy Chúa, xin cho chúng con có cái nhìn của Chúa, một cái nhìn cảm thông, một cái nhìn khích lệ, một cái nhìn bình an, một cái nhìn đem lại sự sống, để chúng con có thể quy tụ mọi người về nước Chúa dưới một thủ lãnh là Chúa Kitô. Amen.
Nhìn con thương mến, yêu thương này dành cho con đây, suốt kiếp người gọi con đi tới. Trong yêu thương ngài vẫn chờ mong, ơn dấu đời ngài thương con mãi. Trong tim hồng mời gọi tin yêu mãi xa vời, từ lòng thân mẫu sai con đi tình phúc nhiệm màu. Xin cho con hiểu được tình yêu, xin cho con tìm về gặp gỡ trong tình yêu một đời tin vâng, chọn cuộc đời chung tin dành cho. Cho kiếp người một đời đoạn mưa, trong ân tình đời con vui bước, luôn trung thành chọn lời giao ước. Trong tình yêu nguồn suối tình thương, đáp tiếng mời ngày con tìm đến, xin dâng ngài hiện tại quá khứ tương lai đời, chọn niềm phó thác trong tâm tư tình mến thương ngài. Anh mắt ngài tìm con thương mến, xa tôi nhìn đời con tội lỗi, mênh mang hồn tìm về thông vui. Trong yêu thương tình nên ngập tràn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tân đại sứ đến trình thư ủy nhiệm. Sáng ngày 7 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các vị tân đại sứ các nước Kuwait, New Zealand, Malawi, Guinea, Thụy Điển, Algeria và Cộng hòa Chad đến trình thư ủy nhiệm. Nhân dịp này, Ngài tái kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm ra những phương thế ôn hòa để giải quyết các xung đột hiện nay và đối phó hữu hiệu với những đe dọa tàn phá trái đất. Các vị đại sứ các nước nói trên không thường trú ở Roma nên Đức Thánh Cha tiếp kiến chung. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói rằng, dưới ánh sáng tầm mức hoàn cầu của các cuộc xung đột hiện nay, cộng đồng quốc tế đang phải đương đầu qua những phương thế ngoại giao ôn hòa trước các thách đố tìm kiếm những giải pháp toàn bộ cho những bất công trầm trọng, rất nhiều khi là nguyên nhân gây nên xung đột. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hội nghị thượng đỉnh COP28 của Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại Dubai, hội nghị mà Ngài đã có ý muốn hiện diện, và nói rằng ước gì hội nghị này có thể là một bước tiến lịch sử trong việc đáp ứng một cách khôn ngoan và nhìn xa trông rộng cho những đe dọa rõ ràng và trước mắt đối với công ích hoàn cầu. Như tôi đã nói trong diễn văn gửi hội nghị, đây là lúc khẩn cấp, tương lai của tất cả mọi người tùy thuộc hiện tại mà chúng ta đang chọn lựa. Chúng ta hãy cầu nguyện để các vị lãnh đạo các dân nước cùng nhau chọn các biện pháp cụ thể, giúp chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau một thế giới giống mảnh vườn phì nhiêu mà Đấng Tạo Hóa đã ủy thác cho chúng ta chăm sóc và quản lý. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, sự hiện diện và hoạt động của Tòa Thánh giữa lòng cộng đồng quốc tế là do ước muốn thăng tiến tình huynh đệ nhân loại và nền hòa bình, như ngôn sứ Isaiah đã loan báo, là thành quả của công lý. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi đến các vị đại sứ mới những lời cầu chúc tốt đẹp nhất, cùng với lời cầu nguyện cho những cố gắng của các vị trong việc phục vụ lý tưởng và cao cả này. Đức Thánh Cha cũng cam kết sự sẵn sàng của các cơ quan Tòa Thánh giúp đỡ các vị đại sứ chu toàn trách nhiệm.
Tin viên Áo Quốc, một hội từ thiện giúp 3.000 gia đình nghèo ở Syria. Một hội từ thiện công giáo ở Viên, thủ đô của nước Áo, giúp đỡ lương thực cho 3.000 gia đình nghèo ở Syria và các món quà Giáng sinh cho 6.000 trẻ em. Cha Hanna Gonein, thuộc giáo hội công giáo Memphis ở Viên, đã kêu gọi các tín hữu đừng bỏ rơi dân chúng nghèo khổ ở Syria, nhất là trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Trong một lá thư mới đây, cha Gonein mô tả hoàn cảnh sống không thể tưởng tượng được của đa số dân chúng ở Syria vì hậu quả của chiến tranh và tình trạng ngày càng tệ hơn. Cha Gonein là giám đốc tổ chức từ thiện tên là Cộng đồng Rổ, có những hoạt động ở Syria, và qua lá thư sẽ kêu gọi các tín hữu ở Áo, đặc biệt kêu gọi tỉnh liên đới. Cha viếng thăm Syria nhiều lần trong năm, và trong thư cha kể lại cuộc sống thường nhật của dân chúng tại Syria. Cha nói, cách đây 2 tháng, giá năng lượng tại nước này tăng lên 160% trong vòng 1 đêm. Sự gia tăng đó kéo theo mọi vật giá khác. Cách đây 3 tuần, giá một hộp 30 quả trứng tăng từ 32.000 lên 58.000 đồng Syria trong 1 đêm. Trứng là sản phẩm được dùng để thay thế thịt, là điều khó lòng và dân nghèo có thể kiếm nổi. Lương tháng trung bình của người dân chỉ khoảng 15 euro, quá ít không thể sống nổi, và tình trạng này mở đường cho tham ô và tội phạm. Hàng trăm ngàn nhà cửa của dân bị hư hại nặng vì chiến tranh và động đất, dân không có tiền để tái thiết. Việc chăm sóc sức khỏe ngày càng trở nên bấp bênh. Phí tổn phẫu thuật trở nên hết sức đắt đỏ đối với dân thường. Ví dụ, một cuộc mổ đầu gối có phí tổn là 30 triệu đồng Syria, khoảng 2.000 euro, và việc phẫu thuật này không được tiến hành bao lâu tất cả phí tổn được trang trải. nếu có người nào trong gia đình bị ung bướu, thì gia đình họ phải bán tất cả những gì họ có, với hy vọng trả nổi các phí tổn trị liệu lâu dài. Nhiều gia đình không thể trả học phí cho con cái. Mỗi lần về thăm Syria, cha Gonein đều nhận thấy dân chúng rất thất vọng. Cha nói, họ cảm thấy bất an tại quê hương và không thấy viễn tượng tương lai nào. Vì thế, tìm cách ra nước ngoài dường như đối với họ là con đường cuối cùng để thoát khỏi lầm hẳn. Nhiều người mơ ước được tị nạn ở Âu Châu, đặc biệt tại những nước có thể cung cấp an sinh xã hội như Đức, Áo hoặc Thụy Điển. Dân chúng sẵn sàng từ bỏ mọi sự để được điều đó. Tuy nhiên, những người nghèo trong xã hội không có hy vọng ra nước ngoài. Những người ấy đã mất mọi sự trong chiến tranh, không có công ăn việc làm, nhiều người cao tuổi bị xã hội bỏ rơi, nhiều người bị chấn thương và hoàn toàn tuyệt vọng. Họ không có phương thế để tự cung cấp cho mình. Càng ngày, họ càng trở nên suy yếu, bệnh tật vì suy dinh dưỡng và cảm thấy bị bỏ rơi trong lầm than. Có nhiều quả phụ, trẻ mồ côi và các trẻ bị bỏ rơi. Cộng đồng rổ trợ giúp Syria do giáo hội thành lập và đang hoạt động tại thủ đô Damascus, vùng núi Hauran, Latalia, thành phố Homs và Aleppo. Người bảo trợ hội này là Đức Hồng Y Christoph Tronborn, dòng Đa Minh, tổng giám mục giáo phận thủ đô Viên. Việc trợ giúp dành cho các tín hữu Kitô thiểu số và cả những người Hồi giáo. Những người đối tác của tổ chức này ở các tổ chức của giáo hội ở Syria, cũng như nhiều linh mục được cộng đồng nâng đỡ trong việc trợ giúp mục vụ và xã hội. Ví dụ, những người di tản nội địa được giúp trả tiền thuê nhà và phí tổn điện, y phục cho những người túng thiếu. Cha Hanna Gonein viết rằng, mặc dù tất cả những lầm than ấy cũng có những Kitô hữu tốt lành, dấn thân xã hội. Họ đang bơi ngược dòng và không muốn bỏ rơi những người già yếu, khuyết tật và đau yếu. Những người này, trong đó có nhiều người trẻ cần được củng cố và nâng đỡ để họ có thể ở lại và tái thiết quê hương.
Xin Tổng giáo phận Huế. Ban khuyết tật thuộc Caritas Huế tổ chức Ngày Quốc tế Người Khuyết tật. Nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật được cử hành vào ngày 3 tháng 12, sáng thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 vừa qua, Ban khuyết tật thuộc Caritas Huế đã cử hành ngày mừng này, với sự hiện diện của 65 em khuyết tật đến sinh hoạt, vui chơi và học hỏi tại nhà thi đấu của tỉnh Thừa Thiên Huế. Cộng tác vào ngày cử hành này có sự cộng tác của quý phụ huynh, các cộng tác viên và nhóm sinh viên Công giáo Thánh Tâm đã làm cho bầu khí sinh hoạt càng thêm sinh động hơn. Các trò chơi hoạt động và trí não đã đem lại cho các em sự năng động và vui tươi, tự tin trong việc sáng tạo của mình cũng như vượt qua mặc cảm khuyết tật. Cuộc gặp gỡ mừng ngày quốc tế người khuyết tật kết thúc trong niềm vui, hạnh phúc và tràn đầy tình huynh đệ và yêu thương. Được biết từ năm 1992, với sự thúc đẩy của Liên Hiệp Quốc, ngày quốc tế người khuyết tật được thực hiện với các mức độ khác nhau trên khắp hành tinh. Mục đích của ngày này, ngoài việc thúc đẩy sự hiểu biết về các vấn đề khuyết tật và huy động hỗ trợ cho phẩm giá, quyền và phúc lợi của họ, còn nhằm cách nâng cao nhận thức về sự dung nạp người khuyết tật vào mọi khía cạnh của đời sống trong xã hội.
Tin Geneva, Thụy Sĩ. Hội đồng đại kết dấn thân chống nạn nô lệ trên thế giới. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ dành mùa chay năm tới 2024 để kêu gọi dấn thân bài trừ nạn nô lệ tân thời. Trên thế giới thì có hơn 50 triệu người bị thương tổn. Trong tập sách nhỏ thông tin mới công bố, hội đồng cho biết sẽ cộng tác với các hội tại Anh Quốc cổ võ tăng cường sự bảo vệ các nạn nhân chống lại nạn bóc lột bằng cách thông tin và gây ý thức nơi các cộng đồng Kitô về tình trạng nạn nô lệ đang gây hại cho hơn 12 triệu trẻ em nạn nhân nô lệ mới, theo con số của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Anti-Slavery chống nô lệ. Những thảm họa do những điều kiện khí hậu gây ra như lụt lội và hạn hán làm gia tăng số trẻ em rơi vào những tay buôn người và các hình thức nô lệ mới. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô được thành lập năm 1948 và hiện có 352 giáo hội Kitô thành viên không công giáo tại 120 nước trên thế giới với khoảng 580 triệu tín hữu. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên nhưng cộng tác tích cực với hội đồng này.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp phong trào Focolare kỷ niệm 80 năm thành lập. Đức Thánh Cha Francisco cảm tạ Thiên Chúa vì những gì phong trào Focolare tổ ấm đã thực hiện trong 80 năm qua, và Ngài nhắn nhủ các thành viên hãy trưởng thành về mặt giáo hội, trung thành với đoàn sủng và dấn thân cho hòa bình. Hiện diện trong buổi tiếp kiến với chị Margaret Karam, chủ tịch phong trào, cha Jesus Moran, đồng chủ tịch, các thành viên hội đồng tổng cố vấn và các đại biểu đến từ các vùng khác nhau và gần 100 người khác. Đức Thánh Cha nhắc lại sự khai sinh của phong trào tổ ấm vào ngày 7 tháng 12 năm 1943 tại Taranto, Bắc Ý, giữa thời chiến tranh. Đó cũng là ngày chị Chiara Lubich quyết định dâng mình hoàn toàn cho Chúa. Trong khi chị đi chợ cho gia đình, trong tâm hồn chị nảy sinh một hành vi quyết liệt dâng mình cho Chúa, như lời đáp trả tiếng Chúa gọi, mà chị cảm thấy một cách dịu dàng và mạnh mẽ trong tâm hồn. Hôm đó là áp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, lời thưa xin vâng của mẹ Maria trở thành lời xin vâng của chị Chiara, tạo nên một làn sóng tinh thần lan tỏa trên toàn thế giới, để nói với tất cả mọi người rằng thật là đẹp khi sống tin mừng với một lời đơn sơ, đó là hiệp nhất. Trong 80 năm qua, anh chị em đã làm vang dội nơi những người trẻ, các cộng đoàn, các gia đình, những người thánh hiến, các linh mục và giám mục, và cả nơi các môi trường xã hội khác nhau, từ thế giới học đường cho đến giới kinh tế, nghệ thuật và văn hóa, thông tin và các phương tiện truyền thông, đặc biệt trong các môi trường đã xếp Kitô và đối thoại liên tôn. Và Đức Thánh Cha đề ra ba đường hướng cho phong trào tổ ấm, đó là trưởng thành giáo hội, trung thành với đoàn sủng của phong trào và dấn thân cho hòa bình. Về hướng đi thứ nhất, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên phong trào tổ ấm hãy làm việc để giấc mơ một giáo hội hoàn toàn đồng hành và thừa sai ngày càng được thể hiện. Hãy bắt đầu từ các cộng đoàn của anh chị em, tạo điều kiện để trong đó có sự tham gia và đồng trách nhiệm, kể cả ở bệnh viện điều hành, làm tăng trưởng bầu không khí lắng nghe nhau và hơi ấm gia đình, trong đó có sự tôn trọng và chăm sóc nhau, đặc biệt quan tâm đến những người yếu và cần được nâng đỡ. Hướng đi thứ hai là trung thành với đoàn sủng của vị sáng lập, gieo vải sự hiệp nhất bằng cách mang tin mừng, không bao giờ quên công trình nhập thể mà Thiên Chúa tiếp tục muốn thực hiện trong chúng ta nhờ Thánh Linh của Chúa, để Chúa Giêsu là tin mừng cho tất cả mọi người, không loại trừ ai, và để tất cả được nên một. Hướng đi sau cùng là dấn thân cho hòa bình. Ngày nay, rất tiếc là thế giới còn bị xâu xé vì nhiều cuộc xung đột và tiếp tục cần những người xây dựng tình huynh đệ và hòa bình giữa con người tại các dân nước. Phong trào tổ ấm hiện có 140.000 thành viên trên thế giới, trong đó có Việt Nam, và khoảng 5 triệu người hỗ trợ trên thế giới. Họ theo linh đạo hiệp thông của phong trào, trong đó có hàng trăm giám mục. Tin Serbia. Đức Tổng giám mục Bankrat mong nhà nước trả lại tài sản cho giáo hội. Đức Tổng giám mục Ladislav Nemec giống ngôi lời của giáo phận Bankrat, thủ đô Serbia, mong chính phủ trả lại tài sản của giáo hội Công giáo đã bị nhà nước Cộng sản tịch thu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA, truyền đi hôm 6 tháng 12 vừa qua, Đức cha Nemec cho biết, 30 năm sau khi liên bang Yugoslavia tan rã, việc trả lại tài sản cho giáo hội vẫn còn là vấn đề. Nạn nhân của tình trạng này là các cộng đoàn tôn giáo không phải là chính thống giáo. Mặc dù tiến trình trả lại tài sản đã bắt đầu từ năm 2006, cho đến nay giáo hội Công giáo tại Serbia chỉ nhận lại được một số ít cơ sở và đất đai. Theo Đức Tổng giám mục Nemec, nạn nhân của tình trạng trên đây cũng liên hệ tới con cháu của những người Đức định cư. Cho đến năm 1944, trong giáo phận Zenzanin ở miền Bắc Serbia, khoảng một nửa số tín hữu Công giáo tại đây là người Đức. Nhiều thánh đường bị tịch thu vì người ta coi các tín hữu Công giáo ấy là những người phát xít Đức, chứ không phải như tín hữu Công giáo. Để đòi lại tài sản, con cháu của họ phải chứng minh được rằng thân nhân của họ không cộng tác với chế độ quốc xã. Nhưng tiến trình này khó khăn nếu không muốn nói là không thể. Người ta cần phải có một luật sư và nhiều tiền bạc để tìm kiếm trong tất cả các văn khố. Theo thống kê năm ngoái, năm 2022, dân số Serbia là 6 triệu 600 ngàn người. Trong số này 85% là tín hữu chính thống giáo. Các tín hữu công giáo là 5%, và có 3% là tín hữu Hồi giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ trước, chúng ta đã nói về đề tài tạo một cuộc sống đầy ý nghĩa. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ kết thúc đề tài nói chuyện. Có người tìm ý nghĩa đời mình trong một phát minh hữu ích cho đời, như một số nông dân đã tự sáng chế ra máy tuốt lúa, hay cải tiến cây ăn trái thêm ngon, thêm ngọt và thêm quả. Những gì góp ích lớn nhỏ cho đời đã là có ý nghĩa rồi. Không cần phải lớn lao như phát minh của các nhà bác học, hy sinh của các vị anh hùng hay các tác phẩm của những nhà trí thức độc. Bạn trẻ đầy nhiệt huyết, dấn thân vào những việc giúp đỡ người khác trong nhiều lĩnh vực và nhiều mức độ khác nhau, không quản ngại công lao khó nhọc để góp phần cho người khác bớt khổ hoặc thêm vui, đó là sống có ý nghĩa. Tận tụy lo cho cha mẹ hay cho những người không cửa không nhà, đau khổ thể xác hoặc tinh thần, hiến máu nhân đạo, tình nguyện tham gia chiến dịch mùa hè xanh, làm công tác xóa mù, góp phần xây dựng cộng đồng, vân vân, là đem lại ý nghĩa cho cuộc đời mình và bao cuộc đời khác nữa. Cuộc đời đầy ý nghĩa không vì có đầy đủ về vật chất hay tình cảm, thành đạt hay giàu sang, lành mạnh hay tài năng. Cuộc đời đầy ý nghĩa chỉ khi ta tìm ra một giá trị, một lý giải cho những gì ta làm, ta sống hay đang trải qua. Những bạn trẻ thao thức về ý nghĩa đời mình thân mến, ý nghĩa không khó tìm, không đắt tiền hay đòi hỏi một sự trả giá khá cao. Ý nghĩa có thể tìm thấy trên nhiều lĩnh vực, trong nhiều thời điểm và nơi nhiều cảnh đời khác nhau. Hãy tìm, bạn sẽ gặp. Trong thực tế, thanh thiếu niên nhận ra niềm vui khi học hành, chơi bóng đá, ca hát và hàng chục điều thích thú khác. Điều cần chú ý đó là làm thế nào để sống hòa hợp giữa nhiều lĩnh vực khác nhau, giữa các mục tiêu, tư tưởng, cảm xúc và hoạt động cũng như những năng lực nội tại. Quan trọng là dùng mọi sự như thế nào để có hiệu quả hay làm cho bản thân lớn lên và phát triển. Khả năng yêu thích và thưởng thức những kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày là cần thiết, nhưng cũng cần tránh những hao mòn tinh thần về lâu về dài. Nhiều bạn trẻ tìm thấy niềm vui trong hoạt động nhưng lại không tiết độ, sống thiếu kỷ luật, nên tiêu hao năng lực vào quá nhiều sinh hoạt gây mất sức hoặc những sinh hoạt vô bổ và tiêu cực. Người trẻ không chỉ cần phải học để vui sống, mà còn tìm cách kiểm soát những gì tạo sự nhàm chán, thất vọng.
Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay đời. người con Chúa trời.
Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con.
Người đời dạy con nắm giữ thật chặt, nhưng Chúa dạy con phát hết cho người. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con sẵn sàng dừng lại, nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời.
Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con.
Làm thế nào để chuyển bại thành thắng, làm cho những gì vô nghĩa thành ý nghĩa và có ích? Con người luôn có nhu cầu đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Con người vượt xa các thụ tạo khác nhờ có đời sống tâm linh. Chính đời sống tâm linh và tinh thần giúp chúng ta vượt qua hoàn cảnh và tạo ý nghĩa cho hoàn cảnh. Chúng ta có thể gắn cho sự vật một ý tưởng để tạo ra những điều hữu ích hay gây hứng thú cho cuộc sống. Ta có khả năng biến điều tầm thường thành những gì có giá trị. Những gì dệt nên cuộc đời chúng ta hôm nay và ngày mai không phải là hoàn cảnh, mà chính là ý nghĩa mà chúng ta gán cho những hoàn cảnh mình đã trải qua. Ý nghĩa do niềm tin của chúng ta gán cho hoàn cảnh sẽ tạo ra sự khác biệt giữa thái độ và quan điểm sống, lạc quan hay bi quan, buồn khổ hay vui sướng. Chính niềm tin ảnh hưởng đến hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể, ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe và định hướng cho hành vi. Niềm tin tích cực vào bản thân giúp chúng ta sử dụng hết năng lực tiềm ẩn. Khi tìm cách mở mang trí tuệ, chúng ta cũng mở tâm hồn. Hai yếu tố này phải hài hòa. Cuộc đời sẽ có ý nghĩa biết bao khi tâm hồn luôn tìm hướng về những điều thiện hảo và các giá trị như khoan dung, can đảm, kiên trì, trung thực với bản thân và với người khác. Điều này giúp chúng ta sống và làm việc chung với những người có lối suy tư, hành động khác với mình hay những người mình không thích. Tự tìm ra một ý nghĩa cho đời mình, đó là hành trang vào đời. Một cuộc đời thành công hay thành nhân cũng cần phải có ý nghĩa nữa, đó là yếu tố giúp cho cuộc đời thêm sung mãn và ý vị. Nỗi lo cho tương lai, cho ngày mai sẽ không còn là nỗi bận tâm với những ai sống có định hướng, có mục tiêu và nhất là có ý nghĩa. Trái lại, dù sống thọ và giàu có sung túc mấy gì nữa mà thiếu vắng ý nghĩa và mục tiêu sống trong đời, thì cuộc đời vẫn trống rỗng, bồn chồn không yên. Họa sĩ phim hoạt hình Rand Barton đã trao lại cho chúng ta một kinh nghiệm sống qua bức thư được tìm thấy trên gối của ông trước khi ông lìa đời. Ông viết, tôi đã gặp một ít khó khăn, có nhiều bạn bè, những thành công lớn. Tôi đã cưới hết người vợ này đến người vợ khác, dọn hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác. Đã từng đến nhiều quốc gia vĩ đại trên thế giới. nhưng tôi chán ngán việc phải bày ra những thứ giúp ta lấp đầy 24 giờ trong ngày. Người họa sĩ đó đã lấp đầy bằng vật chất, bằng tình cảm, bằng quan hệ, bằng công việc. Ông có những thành công, nhưng lòng vẫn luôn thấy trống vắng vì cuộc đời thiếu ý nghĩa. Trong tác phẩm của mình, Mitch Albom đã kể lại câu chuyện về Mori, một nhà giáo dục, cuối đời mắc một căn bệnh gây đau đớn, nhưng vẫn luôn tìm được ý nghĩa cuộc sống. Mori đã từng nói, có nhiều người trên đời này sống cuộc đời vô nghĩa. Họ dường như bị mê hoặc bởi những điều mà họ cho là quan trọng. Cách duy nhất để làm cho cuộc sống có ý nghĩa là dành cuộc đời mình để yêu thương những người chung quanh, để tạo ra một điều gì đó có thể mang lại hạnh phúc và sự bình an trong tim. Các bạn trẻ thân mến, thật ra ai cũng biết rằng cuộc sống không phải luôn luôn hoàn hảo, nhưng nó là kết quả của những gì chúng ta tạo ra. Vì thế, hãy cố gắng làm nó có giá trị, có ý nghĩa, đáng nhớ, và đừng bao giờ để ai đó đánh cắp hạnh phúc mà mình đã nhọc công tạo ra. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Người trẻ chúng ta nối tiếp thế hệ cha ông, không ngại gian khó quyết tâm vươn tới giáo hội, trong niềm vui hân hoan sẵn sàng luôn tiến tới, dấn thân cho cuộc đời thêm tươi sáng. Tâm huyết quyết tâm dừng tay giáo hội, không ngại bao hy sinh, sẵn sàng luôn công hiến, nhất tâm đôi dài niềm vui linh thiêng. Tiên đua tiếp phong trình ta ơi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Người ta kể rằng, ngày xưa ở nước Đức, có một tiều phu nọ rất nghèo. Mỗi ngày, ông thường đi lượm củi để mưu sinh. Vào một đêm cuối năm, mùa đông tuyết phủ trắng trời, trên đường đi làm về, ông thấy có một đứa trẻ đói lạ nằm co quắp dưới một gốc cây thông. Ông đem cậu bé về nhà, sưởi ấm và cho ăn uống. Sáng sớm tỉnh dậy, không thấy đứa trẻ đâu. Ông mở cửa ra đi tìm, thì thấy một cây thông thật đẹp đặt trước cửa. Hôm đó là gần ngày lễ Giáng sinh. Ông thầm nhủ, có thể chú bé đã tỉnh dậy, đi tìm một cây thông thật đẹp, tặng ông làm quà thay cho lời cảm ơn. Hoặc Thượng Đế cải trang thành đứa bé, để thử lòng nhân đức, tử tế trong cách đối xử của con người. Từ đó, cây thông Noel còn gọi là cây nhân đức, hoặc một số nước còn gọi là cây tử tế. Mọi người có thói quen trang trí cây thông thật đẹp và trưng trước cửa nhà từ tháng 12 cho đến hết năm mới dương lịch. Quý vị và các bạn thân mến, không khí Giáng sinh đang về trên các nẻo đường, khiến cho lòng người thêm náo nức. Người ta đang chuẩn bị những mô hình hang đá. Các bạn trẻ săn tìm một món quà ý nghĩa để tặng bạn bè người thân, một cánh thiệp gửi trọn niềm yêu thương, một chiếc khăn len cho mùa đông thêm ấm áp, một bữa tiệc cho thắm thiết tình gia đình. Con Thiên Chúa đã được sinh ra cho chúng ta, một vị Thiên Chúa không nhà cửa, không tấm áo che thân, một vị Thiên Chúa sống nghèo thực sự để cho loài người được đầy đủ giàu sang. Tin vui Giáng sinh đã được sứ thần loan báo cho các mục đồng. Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là Đấng Kitô Đức Chúa. Theo lời chỉ dẫn của sứ thần, họ đã tìm đến Bethlehem để cùng thờ lạy hài nhi. Chứng kiến biến cố quá trọng đại, ngoài sự mong đợi, các mục đồng nhận được một món quà thật không gì sánh ví được. Họ đã tận mắt chiêm ngắm Đấng Cứu Độ. Hài nhi Giê-xu chính là ánh sáng tình yêu, ánh sáng của niềm tin và hy vọng chiếu tỏa trên những ai có tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn. Ước gì tình yêu của Đấng Cứu Thế ngự trong mỗi gia đình và trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Ân phúc của Chúa Giáng sinh cũng mời gọi mỗi người chúng ta dâng lời cảm tạ hồng ân cứu thế. Hăng say ra đi loan báo tin vui, tin bình an cứu độ, để tình thương của Thiên Chúa lan tỏa khắp trần gian. Mừng lễ Chúa Giáng sinh không phải là hiện tại hóa một kỷ niệm, nhưng là sống lại mầu nhiệm vô cùng quan trọng của niềm tin Kitô giáo. Mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người vẫn đang hiện diện giữa chúng ta hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Nhờ ánh sáng của Hài Nhi Giê-xu, mọi người nhận biết, yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý. Đức Vua Hòa Bình đã đến với con người một cách âm thầm khiêm tốn qua thân phận một trẻ thơ. Người đã viếng thăm những ai thành tâm thiện trí, những tâm hồn bé nhỏ đơn sơ như các mục đồng và ba đạo sĩ phương Đông. Vì yêu thương, ngôi hai Thiên Chúa đã trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân phận con người yếu đuối, để dẫn đưa loài người thoát khỏi kiếp nô lệ của tội lỗi và sự chết. Con Thiên Chúa đã làm người, để loài người được trở thành con cái Thiên Chúa. Giáng sinh không phải là lễ hội, mà là mùa để trao cho nhau tình yêu thương qua những món quà. Có món quà nào ý nghĩa cho bằng quà của sự hy sinh và lòng nhân ái? Đừng trao cho nhau những món quà xa xỉ đắt tiền. Hãy trao cho nhau sự quan tâm giúp đỡ, nhất là sự chân thành tử tế. Đâu đó vẫn còn những người nghèo không nhà cửa đang nằm co ro bên hè phố, những trẻ mồ côi không mái ấm gia đình. Còn đó những người trẻ lạc lối đang cần được thức tỉnh. Còn những người mẹ, người cha già yếu đang đau khổ vì những đứa con hư. Đâu đó trên thế giới vẫn còn những con người bị ly tán vì chiến tranh hận thù, vì bạo lực khủng bố. Hãy cùng nhau thực hiện tình yêu thương, sự chân thành tử tế với mọi người, để nhân loại tận hưởng mùa Giáng sinh trọn vẹn và ý nghĩa. Lạy Hài Nhi Giê-xu là món quà cao quý Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại. Xin cho chúng con cũng trở thành món quà trao tặng cho người khác, với tất cả niềm vui chân thành. Đấng Emmanuel đã đến ở giữa nhân loại. Xin cho chúng con ý thức và trân trọng ơn gọi làm người, với tất cả phẩm giá cao quý. Xin Chúa chúc lành cho các dân tộc, các quốc gia trên thế giới, được sống trong an hòa yêu thương. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.